Xin mời quý vị chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp ba thiền vạn kiếp nan tao ngộ ngã kim kiến văn đắc thọ trì nguyện giải lai chân thiệt.
Xin mời quý vị ngồi. Bồ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay quý vị có khỏe không? Thì chúng tôi thấy chúng mình có phước, bởi vì ít ra thì chúng ta thấy chúng ta rất là có phước. Nhiều cái địa phương, nhiều cái nơi không có đạo tràng để tu tập, chúng mình có được cái đạo tràng để mà cùng tu với nhau trong những ngày cuối tuần như vậy rất là quý. À, hôm nay thì mấy em không có bình thường thì mấy em nó hát tặng quý vị một cái bản nhạc nào đó. Hôm nay chắc là mấy em không có rảnh sao đó. Thôi, thì ở trong thiền học á thì nói rằng mình có một cái bản đàn, mình có một cái bản nhạc, nhưng mà cái đàn đó lại là cái đàn không có dây. Quý vị ha, thì nói là cái người biết tu tập á, người nào biết tu tập á, là cái người biết sử dụng cái đàn của mình, nhưng mà cái đàn đó là cái đàn không có dây. Thì quý vị có ai ở trong này ai biết mình có cái đàn không dây, không dây nhưng mà đủ âm đủ điệu, tức là cái việc tu tập của chúng mình trong cái tâm địa của mình thực sự. Quý vị thấy cái đàn ha, có khi nó có một nhầm cái độc quyền cầm có một dây thôi, nhưng mà nó phát ra đủ cái âm tùy theo cái phím, tùy theo cái vị trí mình nhấn ngón tay. Thì tâm địa của mình cũng vậy, cái tâm địa của chúng mình thì có một chút thôi, mổ ra thì cái bộ não mình có một chút thôi, nhưng mà thực sự nó cả chứa cả cái tam thiên đại thiên thế giới. Mình muốn nghĩ cái gì thì nó móng ra cái đó thôi. Chúng ta thì nghĩ, chúng ta suy nghĩ thôi coi ha, mình cái đầu óc mình nó chiếu thôi, nhưng mà mình nghĩ cái gì thì nó nghĩ bắt cái đó liền. Nó giúp cho mình nhiều nhưng mà nó cũng làm hại cho mình. Trong cái việc tu tập đó là làm thế nào để mình tập trung lại những cái khả năng mà nó quá chiếu trong cái tâm địa của mình, tập trung lại một chỗ nhìn lại cho rõ hơn. Thông thường thì chúng ta cùng ngồi với nhau, xin mời quý vị cùng chúng tôi cùng ngồi với nhau một chút. Thì trong khi ngồi thì cái bí quyết ngồi đó tôi xin nhắc lại là tâm địa của mình thường có khuynh hướng bay nhảy, tức là nó khuynh hướng nó bỏ đầu này nó chụp đầu kia. Vậy thì trong khi ngồi như vậy, tập tành như vậy đó, thì chúng mình chỉ giản dị là theo dõi cái hơi thở. Hơi thở vào biết vào, hơi thở ra biết mình thở ra, giản dị vậy thôi. Còn nếu mà cái người nào muốn tập, có khi rằng thấy cuộc đời mình nó quá nhiều phiền muộn, vì khi trong gia đình mình có nhiều sự khổ đau, có nhiều điều bực bội, có nhiều điều giận hờn mình nói ra không được, thì đề nghị như vậy là kèm theo chữ thở vào thì chúng ta có một cái câu thở vào tâm hồn tĩnh lặng, ví dụ thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. Thì tập như vậy thì mình thấy cuộc đời của mình nó bớt khổ nhiều lắm. Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười ha. Mình thầm như vậy, theo dõi hơi thở, thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. Bởi vì mình có như vậy đó thì mình mới có khả năng để mà thương yêu, tĩnh lặng thì mới có khả năng để mà chứa chấp tình thương, rồi miệng mỉm cười thì là cái khả năng mình có thể mình thứ tha cho người khác, thứ tha cho mình, và thứ tha cho người khác. Cho nên xin tập thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, giản dị như vậy thôi. Chúng ta cùng ngồi với nhau một chút. Xin mời quý vị. Bây giờ thì chúng mình có thể cười được thật đẹp rồi đó. Xin quý vị cười tặng cho người ngồi chung bên mình. Thì tôi thấy có mấy em nhỏ ngồi rất là dễ thương. Vị nào đó thì có thể nhìn các em, cười tặng các em. Chúng tôi thấy là cái điều ngộ là khi mà quý vị cười với người bạn của mình đó, quý vị cười, nhưng mà chúng tôi thấy là quý vị không có nhìn. Không biết quý vị có để ý không? Chúng ta cười, say ra cười với người kia nhưng mà chúng ta không có nhìn mặt người kia. Sáng này chúng tôi ở bên trung tâm Phật giáo bên Hayward có hơn 100 em nhỏ xin nương theo đạo Phật, xin nương vào tu tập của đạo Phật. Thì chúng tôi có nói chuyện với mấy em. Và sau đó thì tôi có hỏi một em trong bữa ăn cơm ra, thì tôi hỏi một em. Tôi hỏi rằng có bao giờ con thường ôm mẹ con không? Ôm mẹ, ôm ba con không? Cái anh gọi là hất ôm để mà hôn cha hôn mẹ không? Thì em nói có, thường lắm. Mà có khi con không có ôm thì ba má con cũng ôm con nữa. Thế là mình đi năm mới tới năm sáu tuổi thôi quý vị. Thì tôi hỏi rằng mỗi lần ôm như vậy đó, con hoặc là con ôm ba má con, hoặc là con ba má con ôm con, hoặc là con ôm bà nội con, thì con có bao giờ con nhìn vào đôi mắt của ba má con và có nhìn vào đôi mắt của bà nội con không? Thì em trả lời không. Tôi hỏi rằng tại sao như vậy? Thì em nó không biết tại sao nữa. Thưa cái điều đó thì chúng tôi suy nghĩ. Bởi vì trong cuộc sống của mình là quý vị, chúng ta cứ nhìn, chúng ta có cái quy luật, ví dụ là một cái thân thể, chúng ta nghĩ là người đó. Nhưng mà chúng ta quên đi rằng cái sự hiện diện trên mặt vật lý, tức là cái thân thể của một con người, có khi chúng ta tiếp xúc hả? Có thể là bà nội ôm cháu nội trong lòng, nên tiếp xúc về thân. Nhưng nếu mà cháu nội không nhìn vào mắt của bà, hoặc là bà không nhìn vào mắt của cháu đó, thì có khi có một phần nào đó mà hai bên không có tiếp xúc được. Bởi vì đôi mắt, thường thường chúng ta nói đôi mắt là gì? Nó là cái cửa ngõ của tâm hồn. Cho nên có khi mình tiếp xúc về thân, nhưng mà tâm hồn của chúng mình nó không có tiếp xúc với nhau. Và tôi khuyên cháu, tôi nói rằng con từ nãy về sau về đó, thì có thể chiều nay nội cũng ôm đó. Thì nói nội, nội nhìn mắt con thì kỹ, rồi con sẽ nhìn mắt nội thì kỹ. Chứ có khi mình nhìn mắt của nhau đó để mình hiểu được. Có những cái băn khoăn mà mình giấu, mình sẽ mình cười quý vị. Nhìn về thân thể mình cười. Nhưng mà khéo gì khéo thì trong chiều sâu của tầm mắt, mình có cái gì đau khổ, có cái gì mà chứa trang cất giấu. Tôi nghĩ rằng mình nên tập nhìn nhau cái kiểu đó. Nhìn nhau bằng cái sự hiện diện thân thể, cũng như là nhìn nhau bằng cái chiều sâu của tâm hồn. Có như vậy mình mới hiểu được nhau. Chúng tôi nhớ rằng mấy tuần trước chúng mình đã học một số nguyên tắc căn bản về cái mà chúng ta gọi là cái phương pháp tu tập của đạo Bồ Tát. Thì mình đã học qua thế nào là tam bảo của tự tâm, tam bảo của lòng mình. Chúng ta đã biết thế nào là bi điền và thế nào là phước điền. Chúng ta đã biết thế nào là y báo và chánh báo, vân vân. Hôm nay chúng tôi trình bày thêm một cái nữa. Tuần trước chúng tôi có trình bày với quý vị về cái mà căn bản của giới, tức là phòng phi chỉ ác. Phòng phi tức là ngừa cho mình đừng có làm chuyện sai. Chỉ ác tức là ngăn chặn cái điều mình đang làm ác. Thế nếu mà chỉ có phòng phi chỉ ác á, thì nó không phải là cái trọn vẹn con đường tu tập. Bởi vì khi đó thì chúng ta mới chỉ có ngừng lại trên con đường làm ác mà thôi. Nhưng mà nếu mà không làm ác á, một cách gián tiếp mình có thể làm thiện. Nhưng mà điều đó trên căn bản Bồ Tát Đạo chưa đủ. Cho nên ở trong cái phương pháp tu tập của Bồ Tát thì chẳng những không làm ác mà mình phải còn làm những việc lành trong tầm tay của mình có thể làm được. Vì thế là có cái sự khác biệt. Đừng làm ác là cái điều tốt. Nhưng mà trên phương diện tu tập, trên cái bi tâm á, thì mình phải chẳng những không làm ác, mà mình còn phải làm thiện. Hai cái đó nó là một cái sự cách biệt rất là xa giữa cái nguyên tắc tu tập bình thường và nguyên tắc tu tập của Đạo Bồ Tát. Đừng làm ác. Chúng ta thường thường chúng ta nghe với nhau là đừng làm ác. Thường thường Đạo Phật ở Việt Nam đó, đi sâu vào tâm hồn của dân tộc, không phải là bằng nhiều chùa chiền, không phải là bằng nhiều cái chính quyền mà theo Đạo Phật, nhưng mà nó đi sâu vào trong tâm hồn của người dân Việt. Người mẹ nào, bà nội nào, bà ngoại nào bao giờ cũng khuyên con cháu mình sao? Đừng làm ác nghe con. Chúng ta bao giờ cũng vậy, khuyên con cháu mình đừng có làm ác. Và một mặt khác á, là cái mặt tiêu chuẩn làm thiện á, thì chúng ta khuyên là làm được cái gì làm phúc, làm đức, để phước, để đức cho con cháu của mình. Tức là nó bộ mặt khác của chữ mà ngăn làm ác, làm điều thiện. Tôi nói chung Đạo Phật á, thì giản dị như vậy thôi. Chỉ có là đừng có làm ác và làm cái việc thiện. Thưa câu việc nó giản dị quá không Việt? Nó giản dị không? Nó rất là giản dị. Nhưng mà khi làm thì sao? Nó khó cùng cực. Hồi xưa vào đời Đường á, có một cái ông, một vị hòa thượng. Hòa thượng đó tên là Hòa thượng Ô Sào. Ngài tu, ngài không chịu ở chùa, mà ngài đi lang thang. Ô Sào tức là ổ quạ, tức là ngài đi hết chỗ này đến chỗ nọ. Ban ngày thì ngài đi lang thang tùm lum, đi chơi với đứa nhỏ, đi lang thang. Tới chiều tối á, thì ngài đâu có chùa mà ngài về. Thì có một cái cây, có một cây cây lớn, cây cổ thụ, quý vị, thì trên cây nó có cái chảng ba. Thì quý vị tối, quý vị leo lên cây cổ thụ, quý vị ngủ làm cái ổ, giống như ổ chim vậy đó. Ngài ngồi trên cái cây đó. Thì có một ông thứ sử, mà ông quan thứ sử, tức là giống như ông quận trưởng vậy đó. Ông nghe là có một ông thầy mà không chịu ở chùa mà ở trên leo lên cái cây, mà ở trên ngọn cây á. Thì ông mới tìm tới ông hỏi, tìm tới để hỏi thì ông thầy là tu học như thế nào. Thưa buổi chiều tới thì thấy vị thiền sư ngồi ngót mẻo ở trên ngọn cây rất là cao. Thì ông thiền sư ông nói rằng bạch hòa thượng, hòa thượng ngồi chi chỗ nguy hiểm vậy, ngồi chi chỗ nguy hiểm vậy, bởi vì đối với ông thiền sư chịu rất là nguy hiểm, ngồi trên cao mà sơ ý cái là té xuống thì sao, thì chết thôi, gãy tay gãy chân thì chết thôi. Ông thiền sư dòm lên bạch hòa thượng ngồi chi chỗ nguy hiểm vậy, thì vị hòa thượng này mới dòm xuống. Đó là ông nói cái chỗ tôi ngồi nguy hiểm hay cái chỗ ông đứng là nguy hiểm? Tôi nói lại, cái vị thức sử nói tại sao mà hòa thượng ngồi chi chỗ nguy hiểm vậy? Thì hòa thượng lại dòm xuống, hòa thượng nói rằng ông nói cái chỗ tôi ngồi là nguy hiểm hay cái chỗ ông đứng là nguy hiểm? Thưa, bây giờ chúng mình nhìn lại, chúng ta thử coi chỗ ngồi của hòa thượng ở trên cây là nguy hiểm hai chỗ ở của chúng mình là nguy hiểm? Thưa, chỗ của chúng ta là nguy hiểm. Bởi vì cái hòa thượng ở trên cây đó, sơ ý, có sơ ý, hòa thượng có té đi, thì giỏi lắm là gãy tay, gãy chân của hòa thượng mà thôi. Phải không nè? Nhưng chỗ của chúng mình, nếu chúng mình sơ ý, nếu chúng ta sơ ý, lối xóm của mình có thể sẽ khổ đau, con của mình sẽ khổ đau, và có khi con mình nó truyền cái đau khổ cho cháu chắc của mình, nó tiếp tục khổ đau. Tức là nếu mà hại một người á, thì chưa đến nỗi nguy hiểm. Nhưng chỉ cần quý vị nhớ chúng ta, cái cuộc sống của chúng mình á, có khi một nụ cười của mình thôi, mình có thể mang tới cái niềm vui cho con, cho cháu và cho cả cái gia đình. Có khi một thái độ mà quạo quọ của mình thôi, một thái độ khó chịu của mình thôi, chúng ta cũng đủ làm khổ đau, đủ mang cái khổ đau cho những người chung quanh của mình rồi. Cho nên cái chỗ hòa thượng nguy hiểm cho hòa thượng, nhưng mà cái nguy hiểm đó vẫn ít so với cái chỗ đứng của ông thứ sử nọ. Cũng như chỗ của chúng mình vậy quý vị, thực sự chỗ chúng mình đứng nguy hiểm hơn là chỗ của vị hòa thượng nói nhiều. Hòa thượng nó chỉ sợ té thôi, nhưng mà chúng mình sợ gì? Trong cuộc sống chúng ta có nhiều cái sợ lắm. Sợ người nói xấu mình, sợ người không biết chỗ tốt của mình, sợ người khinh mình, vân vân. Chúng ta sợ đủ mọi thứ, và cái điều đó chứng tỏ rằng cái chỗ của chúng mình nó nguy hiểm hơn là cái chỗ của vị thiền sư. Thưa ông thức sự ông thấm, khi nghe vị thiền sư nói rằng cái chỗ của tôi nguy hiểm nhưng mà không nguy hiểm bằng chỗ của ngài, thì ông thức sự này mới thấm, mới hỏi bạch hòa thượng, hòa thượng tu theo đạo Phật, vậy thì xin hòa thượng, tôi bận rộn quá chừng đi, làm quán mà không có thời giờ để mà tu. Bây giờ xin Hòa Thượng cho chúng tôi một điều, cái căn bản, cái gốc rễ, cái bản chất, cái cốt tủy của đạo Phật. Không có giờ tu, bây giờ muốn tu cho thiệt lẹ, xin Hòa Thượng cho cái bản chất, cái cốt tủy mà tu thiệt nhanh. Thì Hòa Thượng nó dễ lắm, đạo Phật rất là dễ tu, chỉ có như vậy thôi. Một là đừng làm ác, hai là làm các việc lành, ba là giữ cái tâm hồn mình thanh tịnh. Bao nhiêu đó là tất cả các chư Phật đều dạy. Tôi nói lại ha, một là đừng làm ác, hai làm mọi việc lành, ba giữ tâm mình thanh tịnh. Rồi bao nhiêu đó là chư Phật dạy đó. Thưa ông tu sửa nói là bạch Hòa Thượng, vậy là con nít nó nói cũng được nữa. Tưởng nó hỏi Hòa Thượng thì Hòa Thượng dạy gì thì Hòa Thượng dạy cứ nhiêu đó thôi, thì đứa con nít 3 tuổi nói cũng được nữa. Thưa thì Hòa Thượng nói rằng đúng vậy, đứa con nít 3 tuổi nó nói được, nhưng mà một người già 80 tuổi chưa làm được. Thì chúng ta thấy thật sự giản dị lắm. Một, đừng có làm ác, dễ hiểu ha. Hai là làm các việc lành, phải không, dễ hiểu ha. Ba là giữ lòng thanh tịnh. Thường thường chúng ta kẹt ở chỗ cái chữ ba này. Cho chúng ta làm lành, chúng ta biết làm lành. Thấy người đói cho ăn, người lạnh cho mặc, người bệnh hoạn giúp đỡ thuốc men, tức là làm lành, phải không nè. Chúng ta không mắng chửi, không giết hại, không trách móc, thì điều đó là không làm ác. Nhưng mà cái kẹt của chúng mình phần lớn là ở cái chỗ thứ ba, không biết giữ lòng trong sạch. Chưa không giữ lòng trong sạch là sao? Là khi mà chúng ta làm đó, thì chúng ta thường thường ràng buộc bởi cái chỗ làm của mình. Làm ác thì tôi không nói làm gì, nhưng mà thường thường khi chúng ta làm thiện á, thì chúng ta lại dính vào cái chỗ thiện của mình. Dính vào cái chỗ thiện, dính vào cái chỗ làm lành, cho nên có khi mình tạo khổ cho nhau vì chỗ đó. Thưa có bao lần, bây giờ trong quý vị xét lại cuộc đời của mình, có bao nhiêu lần mình khổ vì người khác kể công của họ đối với mình không? Chúng ta đã làm cho nhau, yêu thì làm cho nhau bức rứt lương tâm. Mấy người mẹ thì giỏi chỗ này lắm. Mẹ banh da sẽ thịt nuôi con, mẹ nhịn ăn cho bây giờ con dày đây. Thưa cái đó là chúng mình đã không biết thanh tịnh hóa tâm mình. Thế chúng ta làm tốt, làm thiện, nhưng mà chúng ta lại kẹt vào cái chỗ thiện của mình. Và chính vì kẹt vào chỗ thiện của mình, cho nên có khi mình làm thiện cho người đó mà mình lại làm khổ tâm cho người đó. Chúng tôi thấy tội nghiệp lắm quý vị. Có nhiều khi đó, chúng ta một mặt này một mặt nọ, chúng mình đã làm khổ cho nhau thêm thôi. Tuần trước chúng tôi đi lên Santa Ana cũng gặp một cái tình trạng như vậy. Thì có một đứa bé nó có một cái nhu cầu riêng của nó. Nó muốn, nó có những cái điều mà nó muốn làm. Em nó học đó, nó muốn trở thành một ca sĩ. Nó muốn đi hát, nó vui khi mà đi hát. Nó nghĩ rằng nó mang cái tiếng hát của nó tới cho cuộc đời. Nó xứng đáng cái đẹp của cuộc đời, xứng đáng cái đẹp của thiên nhiên. Cái điều đó cũng đã đóng góp rất là nhiều cho cái xã hội này rồi. Vì thế á, thì em nghĩ là như vậy. Em lớn lên trong cái môi trường của Mỹ. Nhưng mà cha mẹ em á, thì không có nghĩ như vậy. Cha mẹ em thì bao giờ cũng bị là cho là cái nghề A đóng góp tốt hơn nghề B. Và như vậy thì cha mẹ em muốn em làm, học cái ngành, cái nghề mà cha mẹ em định là em phải học. Thế thì cha mẹ nói là thầy, chúng con không bao giờ buộc cháu. Không bao giờ. Nghĩa là nói là không, con tự do, con quyền chọn lựa cái nghề nghiệp của con. Nhưng mà khi mà chúng tôi hỏi đứa nhỏ đó, thì đứa nhỏ nó thưa thưa thầy, ba má con không bao giờ nói rằng con phải học ngành này, ngành nọ, ngành kia. Không bao giờ nói, không bao giờ buộc. Nhưng mà trong hàng ngày cuộc sống, ba má con đưa ra hàng trăm cái thông điệp là con phải chọn ngành này, học ngành này, làm đúng cái ngành này. Quý vị có nói cái chỗ này không nè? Chúng ta có thể nói rằng con tự do, con chọn lựa cái nghề nghiệp của con. Mình nói thẳng là như vậy. Nhưng mặt khác thì mình đưa những cái thông điệp khác. Một cái thí dụ con mình biết nó học nghề hát, nó nói, thôi được con học, con muốn đi hát cũng được nữa con. Mình nói ngay tại chỗ. Nhưng trong bữa ăn mình nói sao? Người ta hát hò, ai đâu có coi ra gì đâu. Chúng ta lựa những cái dịp khác mà chúng ta nói. con thấy không, hát hò lại khác. Nhưng chúng ta hàng trăm những cái dịp khác để chúng ta nói cái nghề đó là cái nghề bất chánh, không hợp với chữ của mình. Cho cái chỗ đó đạo Phật gọi là không biết giữ tâm địa của mình thanh tịnh. Chúng tôi nghĩ rằng trong cái việc tu tập đó, chúng mình phải biết làm việc thiện, không làm việc ác, nhưng mà phải giữ cho lòng mình nó thanh tịnh cả hai việc. Bởi vì nếu chúng mình còn băn khoăn cái chuyện đó thì chúng ta không bao giờ đi xa được. Chuyện tu tập là vậy, phải đi xa hơn một chút, hơn là cái chuyện ràng buộc bởi cái chuyện mình làm. Một cái việc mà hôm nay chúng tôi muốn trình bày với quý vị thêm là cái việc về tánh và tướng. Tánh tức là cái bản chất, cái căn bản. Tướng là cái hình dạng ở bề ngoài. Ha, tướng tức là cái bề ngoài. Còn tánh tức là cái bản chất ở bên trong. Rồi. Đứng về mặt Bồ Tát đạo mà nói thì thường thường các bậc Bồ Tát chú trọng tới cái gọi là tánh giới hơn là tướng giới. Tôi nói tánh giới là chỗ nào, tướng giới là chỗ nào. Tôi lấy ví dụ, bây giờ quý vị không có sát sanh, không có cầm cái dao mà chém một cái đứt đầu con cá, quý vị không có sát sanh, có phải không nè? Tức là trên nguyên tắc thì mình không có phạm giới sát, không có giữ được cái giới sát. Nhưng mà bây giờ thấy người ta giết con cá, mình nín thinh thôi, mình không nói gì hết, trong bụng mình có thể là không buồn. Vậy thì đứng về phương diện Bồ Tát đạo đó, chúng ta có giữ được giới sát chưa? Mình không giết, mình không giết con cá đó, nhưng mình thấy người ta giết thì mình sanh lòng hoan hỷ, hoặc là không sanh lòng hoan hỷ và không sanh khổ tâm. Thưa, đứng về phương diện căn bản giới mà nói đó, chúng ta không giết là về tướng giới mình không phạm, nhưng mà về tâm giới mình phạm. Là thấy một con vật khổ đau, mình không phát lòng thương xót. Quý vị thấy cái chỗ này không nè? Vậy thì cái chỗ này tánh giới và tướng giới, có khi mình không phạm tướng giới, nhưng mà chúng ta là phạm tánh giới. Tôi lấy ví dụ, mình không ăn cắp trộm của ai, phải không nè? Mình không ăn cắp của ai, nhưng mà trong bụng mình á, trong túi mình bây giờ đang có 10 đồng. Đang có 10 đồng. Bây giờ mình đi chợ, mình thấy một cái người đó họ khổ đau, thí dụ vậy. Hay là một người Việt Nam mới qua, có người khác rồi gia đình họ mất, họ không có tiền, rồi có người khác họ đi vòng vòng họ xin bà con giúp đỡ người đồng 2 đồng cho họ, đại khái như vậy. Mình có 10 đồng đó, chuyện mấy chuyện của mình không cho. Như vậy thì mình không có ăn cắp trộm của ai đó, nhưng mình có khả năng mình cho mà mình không cho. Như vậy thì mình có phạm giới không quý vị? Mình phạm giới ăn cắp. Quý vị thấy ha, cái chỗ tánh giới và tướng giới nó có sự khác biệt. Người tu theo đạo Bồ Tát có khi không phạm tánh giới nhưng mà phạm tướng giới. Còn ngược lại có khi phạm tướng giới và không phạm tánh giới. Thí dụ vậy. Đạo Phật dạy chúng mình là không có tự sát, không có giết, hoặc là không có xuống người giết. Nhưng mà có một câu chuyện ở trong kinh Bổn Sanh nó như vậy. Là trong thời tiền kiếp thì Đức Phật là một cái vị Bồ Tát. Thì Ngài tu tập cái hành thương yêu, từ bi, nguyện không làm tổn hại tới ai hết, không làm tổn hại cái loài nào hết. Nhưng mà trong một cái thời đó thì vị Bồ Tát đó là một cái vị trưởng giả, một cái vị trưởng giả mà mua bán vàng bạc châu báu rất là giàu. Thì vị trưởng giả đó mới cùng 500 vị thuyền nhân đi sang một cái đảo khác để mà mua châu báu. Ở trên đường từ đất liền đó, đi sang một cái hòn đảo để mà mua châu báu đem về bán. Nhưng mà khi đi trên cái con đường đó, thì tàu nửa đường á, thì có một con rồng dữ, nó hiện ra bảo tố. Rồng dữ mà nó muốn giết hết cả cái đoàn người đó. Thì cái ông trưởng giả này biết được rằng á, khi mà con rồng dữ này nó khởi lên á, thì cả thuyền phải chìm mà chết thôi. Nhưng mà được một cái, biết được cái điều rất rõ, là cái con rồng dữ này nó lại thích uống máu người. Khi mà nó uống được máu người á, thì nó thỏa mãn á, thì nó không có hung dữ, nó không sẽ làm bão tố để mà giết người nữa. Như vậy thì ông trưởng giả này mới suy nghĩ. Bây giờ đó, mình hồi nào thì mình tu tập tình thương, mà thương yêu phải bắt đầu từ mình trước. Bây giờ đó, có cách nào để mà cứu tất cả những người trên thuyền này? Chỉ có cách là tự giết mình thôi. Tự giết mình. Và khi đó đó, cái ông trưởng giả này tự cắt cổ mình, cột chân mình ở trên thuyền, cắt cổ mình và để cho cái máu trên cổ mình nó nhiễu xuống dưới nước biển để con rồng dữ này nó uống máu của mình. Và như vậy đó đã cứu được 500 cái người thương thuyền cùng ở trên thuyền với ông trưởng giả. Thưa, nếu mà đứng về mặt giới luật mà nói đó, thì chú, cái vị trưởng giả có phạm giới không? Phạm chứ. Nhược tự sát, nhược giáo tha sát, nhược kiến sát tùy hỷ. Phạm là khi nào mình tự sát, tự mình giết mình. Thấy người ta giết vui hoặc là xuống người ta giết. Ở đây đó, cái người trưởng giả này tự giết ông ta. Tự sát mà. Nhưng mà về tứ giới thì phạm. Nhưng mà về tánh giới là ông ta giết là vì xót thương mà giết. Quý vị có hiểu chỗ nào nè? Vì xót thương mà giết. Một cái thí dụ khác. Một cái thí dụ khác kể ra. Tôi lấy thí dụ, trong thí dụ này, trong kinh điển có nêu ra. Thí dụ bây giờ, quý vị là một cái người có một cây súng. Ha, cây súng bắn, mà bắn một cái thì chết rồi. Bây giờ, chúng ta ngồi ở đó, chúng ta chơi. Rồi có một con sư tử dữ nào đó, nó hỏng chuồng. Ha, người ta giống ở trong chuồng á. Giờ nó sống chuồng, nó chạy ra. Thì khi mà con sư tử nó chạy ra ngoài thì đụng đâu nó giết đó, đụng người nào nó chụp cái giết người đó. Rồi, giả sử bây giờ đó, quý vị có một cây súng. Bây giờ con sư tử nó ra, nó đụng người nào nó giết người đó. Thì trường hợp của chúng mình thì chúng mình sẽ làm sao với con sư tử đó. Bây giờ nếu mình giết con sư tử đó thì mình phạm tội giết. Phải không nè? Nhưng nếu mình ngồi mình nhìn con sư tử đó thì mình phạm cái lỗi là thiếu từ bi. Vậy thì quý vị sẽ chọn cái nào? Giết hay là không giết? Giết hay là không giết? Giết. Mà khi giết như vậy, quý vị có tội không? Có tội không? Có. Bởi vì giết phải có tội chứ. Nhưng mà tại sao giết? À ha. Cái chỗ này trong kinh nói là như vậy. Là giết một mạng để mà cứu nhiều mạng khác. Vì từ bi giết con sư tử đó. Vì từ bi mà giết, chứ không phải vì giận hờn, giận dữ mà giết. Tại sao vì từ bi? Vì từ bi là bởi vì nếu để con sư tử đó ra, nó sống chuồng tiếp tục nó giết đó, thì nhiều người khác sẽ chết với cái móng vuốt của nó. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là con sư tử đó sẽ tạo thêm cái nghiệp dữ, là giết người cái gì. Vậy thì thà mình giết. Nhưng mà khi mình giết như vậy, mình chịu chấp nhận cái quả báo khổ đau để cho người khác tránh được khổ đau. Vì thấy ha, cái người tu tập có thể giết, biết được rằng mình sẽ chịu quả khổ đau. Nhưng mà mình chịu quả để cho những người kia họ không đau khổ. Thì như vậy cho nên chúng ta đứng về mặt tánh giới và tướng giới có hai cái rất là khác biệt với nhau. Quý vị thấy không? Thật ra khi mà chúng ta bước vào cửa chùa đó, một vị là hiền. Thế một vị hiền. Vị hiền nó tượng trưng như cái gì? Không thiện. Còn bên kia là gì? Ông ác. Vậy thì ông ác là hiện tướng gì quý vị? Làm dữ, làm dằn, làm hành, làm hạ của mình. Có phải là vì ngài ghét mình không? Thưa không. Thì chúng sanh đó, có khi nói ngọt, chúng sanh nghe. Có khi nói dữ, chúng sanh sợ mới tránh. Cho nên cái việc tu tập là cái tùy theo cái tánh giới hiện cái tướng từ bi. Nhưng mà có khi không hiện được cái tướng dữ. Dữ là vì chúng sanh mà dữ. Cho nên khi mình học cái giới luật Bồ Tát á, chúng ta sẽ coi trọng về cái tâm giới hơn là cái tánh giới, cái tướng giới. Mình nhớ ha, cái tâm giới, bởi vì khi cái tâm mình phạm đó thì là cái lỗi. Còn cái hình thức phạm thì khi là không có quan trọng lắm. Có quan trọng nhưng mà không đến nỗi là quan trọng lắm. Phải phân biệt cái chỗ đó. Như vậy thì chúng ta phân biệt được cái tánh giới và cái tướng giới. Tôi nói lại, tướng giới là cái hình dạng bên ngoài khi mình hành xử. Nhưng mà còn tâm địa mình làm là có chuyện khác. tôi nói thêm một cái thí dụ. Bây giờ trong khi cuộc sống hàng ngày của quý vị đó, chúng mình có những chuyện mình, thí dụ trợ mình cố tình mình chối người ta, mình cố tình mình làm cho người ta đau khổ, ha, làm cho người ta đau khổ. Thế đương nhiên thì cái chuyện đó thì nó, mình muốn làm cho đau khổ, mình cố tình mình làm thì nó là lỗi rồi. Thế đó là ác hay là thiện? Rõ ràng là ác rồi. Nhưng mà có khi mình vô tình, mình không cố tình làm cho người ta khổ, nhưng mà vì mình nói vô tình mà người ta khổ, thế như vậy thì cái trách nhiệm quý vị có hay không? Có không? Có. Mà trực tiếp hay là gián tiếp? Thưa gián tiếp. Mà khi gián tiếp thì sao? Cái lỗi đó không có nặng như là trực tiếp. Cho nên trong cái việc mà tu tập của gia hạnh Bồ Tát á, quý vị uống rượu là một cái lỗi. Thảo nào uống rượu là một cái lỗi. Nhưng mà giờ tôi không uống rượu, nhưng mà tôi mua rượu cho người khác uống. Lỗi nào nặng hơn? Không, bây giờ phải nói thiệt nè ha. Nó không, tôi giữ giới, tôi không uống rượu, nhưng mà thôi tôi mua cho anh uống. Như vậy thì cái lỗi uống rượu là cái lỗi mua rượu cho người uống, lỗi nào nặng? Cái người mua rượu cho người khác uống, cái lỗi nặng hơn. Rồi, bây giờ có một trường hợp khác. Mua rượu cho người ta uống mà không có lỗi. Đó là trường hợp của bà Mai Gia, một bà Phật Mạc Gia. Thưa bà đó là hoàng hậu mà vua rất là kinh, bà đẹp lắm. Nhưng mà cái buồn cười đó là gì? Là khi mà hồi vua cưới bà đó, thì bà trang điểm rất là đẹp, người đẹp trực trần, khiến cho vua mê, vua mệt, không có lìa bà được. Nhưng mà khi mà cưới bà về làm hoàng hậu rồi đó, thì bà biết đạo Phật. Hả? Bà biết được đạo Phật, mà bà lại tu tập theo đạo Phật. Mà khi cái người đàn bà lúc đầu thì bà trang điểm lộng lẫy sực sỡ, bà ông rất là thương. Nhưng mà khi mà cưới về ở một thời gian rồi thì bà lại theo đạo Phật. Mà khi theo đạo Phật thì bà lại không có trang điểm. Bà không trang điểm, bà lại ăn chay. Bà không chịu trang điểm, bà sống cuộc đời rất là thanh tịnh theo cái kiểu mà bác quan trai giới. Như vậy thì ông vua rất là khổ tâm. Bây giờ ông vua cưới một cái người đàn bà đẹp mà. Bây giờ về rồi bà đi tu làm sao vậy? Bà ở nhà bà tu. Thì ông vua cũng không nói được buồn phiền, nhưng mà cũng không có nói được, miễn là bà ở gần là quý lắm rồi. Ông vua có cái tật là ăn rất là kém, rất là kém ăn. Thì bữa đó thì cái người đầu bếp của ông vua nướng, biết nướng, tôi nướng một cái loài chim là gì đó, không biết nướng sơ ý sao đó, mà cái loài chim rất là khó tìm, sơ ý sao rồi nướng mà nó quá khác con chim đi. Tức là khi mà dọn ra ăn á, ông vua chỉ ngồi đợi cái món chim quay để mà ăn đó. Nhưng mà chừng đợi hoài, đợi không thấy chim ra thì cho hỏi ra thì con chim mà mình muốn mình trông đợi ăn nó cháy rồi. Bị thiêu, bị quay nó quá cỡ, nó cháy cái chim rồi. Tôi thì ông vua rất là giận, rất là tức. Bởi vì mình cứ ngồi mình đợi cái món mình ăn gì, mà cái người nhà bếp này không có chuyện gì khác hơn là chuyện nấu ăn cho mình thôi. Hưởng được nhiều tiền, nhiều bạc, chỉ có nấu ăn cho mình thôi mà nấu không xong. Thì ông vua rất là tức. Ông vua mới sai những người chúng quanh á, là cái người đầu bếp này không làm tròn cái chuyện của mình, đem chặt đầu đi. Tôi nhớ hồi đó vua mà có cái quyền đem chặt đầu, làm không tròn cái chuyện của mình. Tôi thì có một cái người cung phi, cái người này cũng có từ tâm, có cái lòng thương. Khi mà nghe thấy được là vua sai những người cận vệ của mình đem cái người mà nấu bếp không nên thân mà chặt đầu á, thì cái người cung phi này nghĩ tội nghiệp. Bởi vì không vì miếng ăn mà mất cái đầu của một người thì tội nghiệp người đó quá. Nhưng mà ông vua ông giận thì không có cách nào, bởi cái người này cũng sợ cái mạng của mình, không dám cản, mình không có quyền để mình cản. Vậy thì bằng cách nào? Chỉ có cách là thông minh. Cái người cung phi này mới chạy cho bà hoàng hậu hay, cho bà Mặc Lợi hay. Bà Mặc Lợi lúc đó, bà Mặc Lợi đang niệm Phật, đang tu. Tức là không trang điểm, không ngồi giường cao rộng lớn, không mang đồ nữ trang và trang sức, không mang đủ thứ hết. Thì khi mà bà nghe cái người cung phi cho hay là ông vua vì miếng ăn mà muốn giết người đầu bếp á, thì bà vỗ bàn, bà bỏ. Bà đưa tu nữa chừng bà bỏ. Thì bà vỗ bàn, bà son phấn, bà trang điểm. Bà vỗ bàn, bà thay quần áo xinh đẹp. Thì bà tới gặp vua liền. Trước khi bà tới gặp vua thì sao? Ông vua rất là mừng. Bởi vì hồi nào bây giờ cái người vợ cưng của mình cái gì, bà không chịu can điểm, bà không chịu ngồi ăn chung với mình, bà không chịu làm gì hết. Rồi tự nhiên hôm nay cái người vợ mình tự nhiên bà tới bà ngồi, mà rất đẹp nữa. Mà khi bà tới bà ngồi thì sao, bà mới sai những cái người cung nữ đó múa hát cho vua nghe. Chính bà đứng ra múa hát cho vua, chính bà đứng ra mời rượu vua, và chính bà đứng ra để làm mọi việc cho vua vui trong lúc đó. Thưa ông vua đó, đang tức là mất cái miếng ăn, nhưng mà gặp cái người vợ tự nhiên bà vợ vui vẻ với mình, ông ta quên hết mọi cái chuyện khổ đau. Khi đó đó, thì bà mặc lại mới nói, mới tìm cách mà nói, này ông, có một miếng ăn của mình thôi, mà trong khi đó, vì lỡ một chút, một miếng ăn thôi, mà mình để cho người ta bị giết, thì như vậy chịu quan trái biết chừng nào. Khi đó thì ông vua quên đi, quên đi cái giận mất ăn của mình đi, và ông ta mới thấy được cái lỗi lầm của mình. Vì một chút xíu, nếu không khéo chút nữa thì mình đã chém đầu người ta rồi. Thưa, trong trường hợp đó, trong kinh, trong luật gọi là cái người biết sử dụng những phương tiện thế gian để mà làm cho người chuyển hóa tâm hồn. Bà đã dùng gì? Dùng son phấn. Bà đã dùng gì? Bà đã dùng quần áo sặc sỡ của bà. Bà đã dùng gì? Bà đã dùng tình cảm của bà. Bà đã dùng gì? Bà đã dùng tiếng hát của bà để mà chuyển tâm địa của ông vua từ cái chỗ mà giận hờn đòi giết hại cho tới chỗ thấy được cái lỗi lầm quá nhỏ của mình. Người thấy không? Như vậy thì đứng về mặt Bồ Tát giới mà nói đó, cái người đàn bà này không phạm, không uống rượu, đem rượu người ta uống, không trang điểm mà tự mình phải trang điểm. Nghĩa là trang điểm nè, phạm lỗi trang điểm nè, phạm lỗi hát sướng nè, phạm lỗi là làm rượu người ta uống nè. Nhưng mà bù lại tất cả những thứ đó, làm là vì từ bi mà làm. Cho nên đứng về mặt mà giới của Bồ Tát đó, thì chúng ta phải xét là cái căn bản của tâm giới là chỗ nào, cái động cơ của việc làm là chỗ nào. Quý vị thấy cái động cơ. Nói như vậy để trong cái hành xử cuộc đời của chúng ta đó, xin quý vị cẩn thận một chút, cẩn thận một chút trước khi mình phán đoán cái chuyện của người làm. Chúng ta vội vàng, chúng ta phán đoán nhanh lắm quý vị, nhanh lắm. Chúng ta hay phán đoán quá chừng đi. Nhưng mà khi chúng ta phán đoán như vậy đó, thì tội nghiệp, có khi chúng ta không có nhìn thấy sự thật của cuộc đời. Ở bên Nhật Bản có một vị hòa thượng đó. Hòa thượng có tâm nguyện là in cái Đại Tạng Kinh. Tức là lúc đó người Nhật không có kinh, mà tu tập rất là khó. Thì hòa thượng mới tính phát tâm là khắc bản để mà in kinh. Thì hòa thượng xin tiền. Tôi đi xin á, 7-8 năm thì lúc đầu lần đầu ai cũng cho tiền, kẻ cho vàng, người cho bạc, cho rất là nhiều. Rồi, cho một cái thời gian rồi thì không thấy hòa thượng in kinh. Không thấy hòa thượng in kinh. Mà thấy hòa thượng đi xin. Sao kỳ cục thì sao xin tiền cho thiệt nhiều, bây giờ tiền nó đi đâu? Rồi, lại họ lại cho thêm lần nữa. Nhưng mà cho tới lần thứ hai rồi thì bắt đầu họ dị nghị rồi. Họ nói ông hòa thượng này ông xài tiền sao? Tiền mình cho anh kinh, ông xài chỗ nào không biết, không thấy có kinh ở trên. Họ thấy ông cứ xin hoài, không biết tiền ông để chỗ nào. Quý vị hiểu chỗ nào không nè? Tức là nghi hòa thượng có chuyện gì xài, gọi là không có minh bạch. Rồi, cho tới lần thứ ba, hòa thượng cũng xin tiền anh kinh. Thì lúc đó người ta cho ít rồi. Bây giờ hai lần đầu là bây giờ cho rồi mà không thấy gì hết. Lần thứ ba lại xin tiền ấn kinh. Cho tới khi mà cuối cuộc đời hòa thượng á, thì người ta mới biết hòa thượng xài tiền đó vào chỗ nào. Thưa, bây giờ không ai hỏi hòa thượng. Phải chỉ hỏi hòa thượng là lần trước hòa thượng xin tiền rồi chúng con đóng rồi, hòa thượng dùng tiền chuyện gì? Không hỏi. Mà cứ nghĩ là hòa thượng xài chuyện gì khác cũng thôi. Thế chừng mà khi mà hòa thượng trách rồi đó, thì khi đó cái lần đến kinh lần thứ ba cuối cùng là được. Nhưng mà hỏi số tiền hai lần trước thì quá như vậy. Là trong khi mà hòa thượng tính kinh đó, thì có những cái cuộc bảo lục. Cái người dân Nhật Bản quá khổ đi. Thành ra hòa thượng đã dùng cái tiền mà hòa thượng xin để mà in kinh đó. Đó là một lần kinh thôi. Nhưng mà thường thường sau đó thì người ta nói rằng hòa thượng in kinh mấy lần quý vị. Hai tạng kinh đầu á quý hơn cái tạng kinh lần thứ ba. Tức là lần thứ ba hòa thượng in kinh trên giấy tờ văn tự, Nhưng mà hai tạng kinh lần đầu Hòa Thượng in á, là kinh không văn tự. Nhưng mà kinh không văn tự là kinh đi thẳng vào trong tâm địa của người. Thì chúng tôi thấy rằng cái việc tu tập của mình, xin quý vị đứng về mặt cuộc đời cũng vậy. Chúng ta đừng có vội xác đoán. Có khi mình quá vội xác đoán mà mình xác đoán lầm những người thân thương của mình. Thì chúng ta nghĩ trong đầu mình có những cái dấu hiệu, cái người nào có dấu hiệu như vậy tức là mình khớp với cái dấu hiệu của mình. Chúng tôi không đúng như vậy quý vị, không đúng. Chúng tôi nghĩ rằng trong việc tu tập mình phải biết sử dụng cái Đức Phật gọi là ái ngữ, dùng cái lời thương yêu để mà hỏi thăm, để mà biết được chuyện gì đã xảy ra. Chứ nếu không đừng có vội vàng, mình thấy người ta làm gì đó rồi mình vội vàng mình nói như vậy, có khi nó trở cái chân. Thì như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng trong cái việc mà Bồ Tát tập tu thành Bồ Tát, chúng ta phải phân biệt cho rõ cái tướng và cái tánh. Tướng thì biến dạng nhiều, nhưng mà tánh thì có khi nó là cơ bản. Tôi lấy thí dụ, bây giờ quý vị thấy nước đá nè, không khí nè, hơi nước nè, gió sóng biển nè, tôi giữ thứ đó đó, quý vị thấy cái hình dạng nó khác hay giống nhau? Nước đá, không khí nè, hơi nước nè, sóng biển nè, bọt nè, giống hay khác nhau? Chứ khác. Về mặt hình thức, tướng nó khác, nhưng về mặt và tánh nữa thì nó khác, nó giống. Giống, tất cả đều là nước. Quý vị thấy được không nè, nước đá có hình thức khác nhưng mà căn bản nó là nước. Hơi nước có hình thức khác nhưng căn bản nó là nước. Vậy thì tất cả những thứ khác cũng vậy. Vậy thì trong cái việc tu tập Bồ Tát tập Bồ Tát đạo á, cái hình thức không quan trọng, mà chúng ta tìm cái căn bản như là nước là quan trọng. Vậy thì có thể là cạo tóc, có thể là không cạo tóc, có thể là trang sức thiệt đẹp, có thể là ăn mặc rất là giản dị, vân vân. Đó là cái hình thức, cái tướng bên ngoài. Nhưng mà xét vào tâm địa của người đó, họ làm như vậy vì từ bi mà làm, hay là vì tham ái mà làm? Quý vị thấy không? Như vậy thì mình khoan, vội, mình khi đó mình xét những người khác. Cái chỗ này nói như vậy không phải là gượng. Cái chuyện tu tập thì mình phải xét rõ cái lòng mình. Xét rõ lòng mình. Nếu mà chúng ta làm việc gì đó với cái tâm tham ái, hả? Với cái tâm tham ái thì cái việc làm có gọi là gì đi nữa, cái việc đó cũng trở thành việc ma việc quỷ. Tôi nói lại, nếu với cái tâm thương xót mà làm, hả, thì việc gì cũng trở thành việc của Bồ Tát. Với cái tâm bực bội giận hờn mà làm, việc gì cũng trở thành việc của thế gian. Thí dụ giờ mình có người họ tới họ cúng chùa mình, họ có cách cái chùa họ tới năn nỉ mình cúng, hả, thì cúng đi có phước thì mình biết thì nó có phước. Nó thôi, bữa nay không có tiền có khi khác. Họ nói chị, cúng chị có phước thiệt. Họ nói một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, nói với mình bực. Mà bực thì sao? Mình đuổi đi thì nó kỳ. Thôi giờ cúng phước cho rồi. Phải là cúng phước cho rồi. Rồi. Thế như vậy là về cúng, về tướng á, quý vị có cúng chùa không? Có. Về tướng á, có cúng chùa. Nhưng mà cúng như vậy á là làm việc Phật hay làm việc ma? Làm việc ma chứ không phải làm việc Phật, vì cái tâm địa của mình vì bực bội mà cúng. Cho nên cái việc tu tập á, nhất là cái Bồ Tát giới đặt nặng về cái tâm giới nhiều hơn. Bồ Tát giới gọi là tâm giới là vậy. Quý vị nhớ ha. Cho tới bây giờ đó, nếu quý vị nắm vững được cái chỗ này thì mình đi vào trong kinh rất là dễ hiểu. Tôi nói lại, phân biệt được bi điền và phước điền, phân biệt được cái chánh báo và y báo, tức là tương quan giữa cái người và cảnh, cảnh và người, phân biệt được thế nào là tánh, thế nào là tướng, phân biệt được thế nào là quy y bên ngoài và quy y bên trong, ha. Thì nếu mà chúng ta nắm vững được những thứ đó thì chúng ta đi vào cái kinh là cái giới Bồ Tát rất là dễ hiểu. Thì tôi mong rằng quý vị để ý chỗ này. Bởi vì khi mà không á, thì mình vào trong cái giới luật mình hiểu lầm ngay. Hết một ngày rồi. Cho nên mình đi gần một bước, gần một bước tới cái chỗ an nghỉ của mình rồi. Cho nên xin quý vị tập trung vào việc tu tập.
những chuyện mà phải quấy hơn thua, thị phi giận hờn, đừng thèm để ý. Bởi vì tôi nghĩ rằng cái việc tu tập giúp cho mình sống đó quý vị ha. Một lúc nào đó đó, nếu chúng ta ra đi được mà ra đi với cái nụ cười, ra đi với cái sự xót thương, ra đi với cái niềm hoan hỷ vì mình đã làm những cái việc có thể làm được cho cuộc đời rồi đó, thì tôi nghĩ rằng chắc chắn là mình sẽ sanh về thiện cảnh thôi. À, tôi nghĩ rằng xin quý vị cố gắng tu tập kỹ chút, mình giúp cho những người khác tu tập, thì cái điều đó thì tôi nghĩ rằng mình sẽ có lợi ích vô cùng. Bây giờ thì tuần tới chúng tôi sẽ vào trong kinh, vào trong chánh kinh, chánh văn kinh. Hai kỳ xin quý vị nhớ lại những gì mà chúng tôi nói từ trước tới giờ đó, để đừng có hiểu lầm kinh thôi. Hãy xin mời quý vị chúng ta cùng đứng dậy niệm Phật hồi hướng.
Đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.